Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, có một lần tôi dẫn một anh sinh viên đến một cái lưu xá để xin trọ ở đó. Qua lời giới thiệu của tôi, anh sinh viên có vẻ thích, bởi vì ở đó yên tĩnh, rộng rãi, sạch sẽ, ngăn nắp. Khi tôi dẫn đến, sau khi gặp vị phụ trách nói với anh sinh viên đó rằng ở đây thì phải kỷ luật, ở đây nếu không ăn cơm ở nhà phải báo cắt cơm đàng hoàng, ở đây phải đi về đúng giờ, ở đây đặc biệt là không được ồn ào, cãi cọ, đánh nhau, ở đây không được đưa khách lên phòng riêng của mình, bất kỳ là bạn bè hay người thân. Nghe thì anh sinh viên vâng vâng dạ dạ, nhưng khi ra đến cổng lưu xá thì anh ta nói với tôi rằng thôi cha ơi, xin cha làm ơn nói lại, con không ở được đâu. Anh bỏ luôn, bỏ chạy, làm tôi mất công lại phải nói lại với lại bên kia rằng anh ta không đến ở vì lý do này lý do kia, nhưng mà vì sợ quá. Nghe giới thiệu và thực tế là đúng là khang trang, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, yên tĩnh, nhưng mà nó kèm theo những thứ mà chúng ta gọi là thập giá, có thể nói như vậy, thì khiếp, bỏ chạy. Hôm nay chúng ta nghe Thánh Matthew giới thiệu về ông Phêrô, lấy lại cái đuôi của bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước. Sau khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu lại bắt đầu nói về cuộc khổ nạn của người. Và người nói lần này lần thứ nhất, người còn nói thêm hai lần nữa cơ. Mà chúng ta, như tôi lầu lễ tôi nói là đây là những lời khó nghe. Khó nghe tại sao? Cái bản tính con người tự nhiên của chúng ta, chúng ta nói chuyện gì nói mà nói đến khó khăn, thử thách, đau khổ, chết chóc là chúng ta không muốn nghe. Chúng ta thích dễ và ngại khó. Phêrô vừa mới tuyên xưng tuần trước Chúa khen và Chúa nói là con là đá, trên đá này thầy xây hội thánh vân vân. Tuần này Chúa mắng cho cái đồ Satan, lui ra đằng sau thầy. Satan là cái gì? Tại sao Chúa lại mắng Phêrô là Satan? Chúa nói rõ ràng, Satan, con cản lối thầy. Bởi vì Satan là cái thứ mà chuyên môn phá bính, là cái thứ thọc gậy bánh xe, là cái thứ cản đường, ngăn lối những con người làm theo ý của Thiên Chúa, hay là kế hoạch của Chúa, tìm cách để mà phá đám. Cho nên Chúa nói, lui ra đằng sau. Và Phêrô khi mà muốn chỉ đường cho Chúa, bảo thôi thôi thôi, xin Chúa để cho đừng thầy đừng có bị chuyện này, thì lúc đó ông ta không phải là người môn đệ nữa, mà ông ta cầm đèn chạy trước ô tô, tức là đi trước là làm thầy, là dẫn đường. Cho nên Chúa nói đi ra đằng sau, trở về cái vị trí là môn đệ của mình. Là môn đệ thì đứng đằng sau, và thầy đi đâu thì môn đệ đi theo đó. Thưa quý ông bà và anh chị em, con người chúng ta bản tính tự nhiên là như vậy, là như vậy. Nhưng mà cuộc sống nào thì cũng có thập giá hết, cũng có thử thách. Và thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ, tính người trẻ là cái tính người mà rất nhạy cảm với lại những chuyện khó khăn, thử thách, và hay gọi là, chúng ta gọi theo kiểu nói người Việt Nam là dãy nảy lên, dãy nảy lên. Nhất là những ai được cưng chiều đó, những ai được cưng chiều đó, cậu ấm cô chiêu chẳng hạn, con nhà giàu này, đại gia chẳng hạn đó, mà hơi đung tới một chút đó, thì là dãy nảy lên. Rất khó để mà chấp nhận những cái thử thách, hy sinh, đau khổ, hay là từ bỏ, khó lắm. Có người nói với tôi khi mà về gia đình của tôi đó, thì nói là sao mà cha đi tu được cũng lạ. Tôi hỏi sao không đi tu được, có vẻ cha con nhà giàu, con nhà giàu mà sao đi tu được. Thưa quý ông bà và anh chị em, không phải chuyện đó. Người ta nhìn cái nhìn tự nhiên như vậy. Mà chúng ta thấy ở trong bài đọc ông ngôn sứ Jeremiah này, chúng ta nghe ông ngôn sứ Jeremiah. Đây là lời than thở đau đớn lắm, than thở đau đớn lắm. Hí ha hí hửng về ơn gọi làm ngôn sứ. Được làm ngôn sứ tức là được nói lời của Chúa, thay Chúa để mà nói cho dân biết. Và thích chứ. Cũng giống như chúng tôi đang là linh mục, chúng tôi đang thay mặt hội thánh hay là Chúa để mà nói lời của Chúa, giảng giải lời của Chúa cho anh chị em. Ông ngôn sứ cũng như vậy, còn hơn thế nữa. Nhưng mà khi nói những lời của Chúa cho dân thì người ta ghét. Chúng ta thấy nói lời của Chúa cho dân người ta ghét. Tại sao người ta ghét? Tại vì ông Jeremiah là cái ông mà ông ngôn sứ nói rằng dân Israel hư hỏng rồi, coi như hết thuốc chữa rồi, bây giờ chỉ còn chữa bằng một cách duy nhất, đó là cho người Babylon người ta tràn vào xâm lăng, người ta tàn phá đất nước Israel và người ta đưa người Do Thái đi lưu đày ở bên xứ Babylon. Ông ấy loan báo chuyện đó và người ta nghe, ta không chịu được, không chịu được. Cho nên chúng ta thấy ông ở đây cũng than thở: con nghe lời của Chúa, con đi rao giảng, con lúc nào cũng phải nói kinh hoàng. Và đi đâu người ta nói kìa, cái thằng tứ phía kinh hoàng, cái thằng chuyên môn nói về về chuyện chẳng lành nó tới rồi cái kìa. Và khổ quá, cho nên bảo nhiều khi con chán Chúa lắm rồi, con tự nhủ trong lòng là thôi bây giờ không nói đến Chúa nữa và không nói lời của Chúa nữa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái thánh giá đó, cái đau đớn đó, cái hy sinh đó, cái mất mát đó, cái từ bỏ mà Jeremiah phải chịu đó, nó không lớn bằng cái ơn gọi. Cái ơn gọi thiêng liêng cao cả, tức là cái điều gì cao quý, điều gì cao quý, nó vượt lên trên tất cả những cái thử thách. Và ông, chúng ta thấy ở trong bài đọc hôm nay, ông than thở, nhưng mà cuối cùng ông nói rằng, nhưng mà không được. Lời Chúa nó cứ âm ỉ, sôi sục như ngọn lửa nung nấu ở trong lòng, và không thể nào mà không nói lời của Chúa, hay không thể nào không thi hành cái sứ mạng ngôn sứ cao cả mà mình đã nhận. Thưa quý bà và anh chị em, đấy, người ta ý thức, khi một khi ý thức điều cao cả thì chúng ta có thể đón nhận được thập giá. Chúa Giêsu ý thức rằng người đến trần gian này, người sẽ làm điều cao cả, đúng nghĩa là Kitô, đúng nghĩa là đấng cứu thế, đó là phải chết đau khổ trên thập giá vì ơn cứu độ của chúng ta. Đó là điều cao cả và là sứ mạng của người. Ý nghĩa của cuộc nhập thể của người là như vậy. Nếu không thì người không không phải là đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống nữa. Và vì thế, thử thách mạo gai, đóng đinh đánh đòn hay là chết, nó là một cái con đường để người đi tới cái vinh quang của sự phục sinh. Cho nên chúng ta cũng vậy thôi. Ông Phêrô hay các môn đệ khác, sau này các ngài sẽ ý thức được ơn gọi làm môn đệ của Chúa là cái gì, và cái cao cả của ơn gọi đó ở chỗ nào. Để rồi sau này các ông bây giờ thì nhút nhát, có thể bị Chúa mắng là Satan, nhưng sau này các ông sẽ rất kiên cường, can đảm và sẵn sàng chịu đóng đinh hay chịu chém đầu vì ơn gọi làm môn đệ Chúa Kitô. Có rất nhiều người vì một lý tưởng cao đẹp nào đó mà người ta sẵn sàng chấp nhận tất cả những thử thách, mất mát, hy sinh. Quý bà và anh chị em thấy có cả một thời đại lịch sử dài khi mà văn minh nó chưa như ngày nay. Thí dụ như nạn phân biệt chủng tộc. Tổng thống Nelson Mandela, rất là quý bà chị em biết, cái người mà cả thế giới ngưỡng mộ vì ông chống lại cái chủ nghĩa apartheid ở bên Nam Phi đó, phân biệt chủng tộc, tù tội bao nhiêu năm trời. Cuối cùng thì điều ông tin tưởng và điều ông đấu tranh, cái lý tưởng cao đẹp đó là sự bình đẳng giữa các màu da, người da trắng và da đen, đã trở thành sự thật. Nếu không có những con người dám từ bỏ, vác thập giá hay hy sinh cho những lý tưởng cao đẹp đó, làm sao mà có được một thế giới ngày càng tốt đẹp? Những người đấu tranh cho dân chủ ở các nước độc tài cũng như thế thôi, cũng như thế thôi. Họ bị vùi dập ghê gớm lắm. ra tù vào khám và biết bao nhiêu những cái tai ương ập xuống. Nhưng mà nếu không có những người kiên trì vì lý tưởng, họ biết rằng lý tưởng đó là cao đẹp và họ sẵn sàng chấp nhận những thương đau, thì làm sao thế giới có thể dân chủ tự do được? Thánh Phaolô hôm nay trong bài thư Roma, Thánh Phaolô nói với chúng ta đừng rập theo những gì ở đời này, ở thế gian này, mà phải rập theo những gì của Chúa Kitô. Rập theo những gì của Chúa Kitô thì lúc đó cuộc đời của chúng ta sẽ thành hiến lễ đẹp dâng lên Chúa, nhưng mà đẹp, thánh thiện, cao cả dâng lên Chúa, nhưng mà nó là hiến lễ. Hiến lễ có nghĩa là hy sinh, có nghĩa là mất mát, từ bỏ, đóng đinh mình vào thập giá. Người trẻ thì thường thường có nhiều lý tưởng cao đẹp, nhưng mà cũng giống như anh sinh viên hồi nãy tôi nói vậy đó, khi nghe đến những thử thách gian truân có thể buông xuôi bỏ cuộc. Mà thưa quý bà và anh chị em, không có một điều gì tốt đẹp được xây dựng mà nó có thể bền vững và thực sự giá trị nếu nó thiếu cái con đường thập giá mà Chúa Giêsu nói này, thiếu sự từ bỏ, sự hy sinh, thương tích, và điều đó mới trở nên quý. Gần đây ở bên Hàn Quốc đó, dân chúng người ta rất xúc động khi xem một bộ phim. Có thể tôi nói ở đây thì các bà các cô, và nhất là các bà các cô trẻ đó, thì có thể nghĩ là một bộ phim nói về một câu chuyện tình éo le, tay ba tay bốn thì đầy nước mắt, sướt mướt, đẫm lệ, vân vân. Mà thưa không phải. Phim Hàn Quốc thì hay như vậy, nhưng mà đây bộ phim này không phải. Mà bộ phim này lại nói về một ông linh mục. Bộ phim mang tựa đề là Xin đừng khóc thương tôi hỡi Sudan. Sudan là một quốc gia ở Phi Châu rất nghèo và còn chiến tranh nữa. Bộ phim này kể về một linh mục công giáo đi truyền giáo ở Sudan. Ngài vốn là một bác sĩ, ngài có tài ca hát, ngài có thể dạy học, ngài có khả năng quy tụ và vui chơi với giới trẻ, cho nên ngài làm được rất nhiều việc cho những người dân nghèo ở bên nước Sudan, nhất là các thanh thiếu niên. Người ta yêu mến ngài kinh khủng lắm. Đùng một cái bị bệnh ung thư và chết, mới chết đây 48 tuổi, quá trẻ. Thưa quý bà và anh chị em, ước vọng truyền giáo, chia sẻ cuộc sống nghèo khổ đau thương với những người dân đen đủi ở nước Sudan kia, và muốn tiếp tục cống hiến, điều đó là cao cả, là đẹp lắm. Mà cái thập giá Chúa gửi cho nó còn nặng nề, còn đớn đau hơn. Đó là ung thư và chết. Chúng ta thấy điều mà Ngài vẫn làm, đang làm là điều tốt đẹp. Nhưng mà cái thập giá Chúa muốn nó còn lớn hơn nữa. Và những ngày tháng cuối đời cha muốn về Sudan để được sống với những người mà cha yêu mến, và rồi chết giữa họ, nhưng mà cũng không được. Gia đình, bạn bè, bác sĩ, hội thánh không cho phép. Chết ở Hàn Quốc. Ở bên kia người ta khóc ròng, khóc như mưa vậy. Và người ta hát những bài tiễn biệt rất là thê thảm. Người ta than rằng, cha ơi, chúng con yêu mến cha thực sự. Khi cha rời bỏ chúng con không hiểu tại sao mình khóc, khóc nhiều đến như vậy. Và không phải chỉ có Sudan khóc, mà ai xem cuốn phim đó cũng đều rơi lệ. Thưa quý ông bà và anh chị em, cái giá của thập giá phải trả lớn lắm, lớn lao đến cái độ mà chúng ta thấy rằng mình đang ước ao làm điều tốt đẹp, mà Chúa lại bảo thôi đừng làm nữa. Chúa muốn cho một cái điều ghê gớm hơn. Tức là chúng ta nhiều khi chúng ta phải từ bỏ ngay cả những điều ngay chính, ngay cả những điều là chính đáng, để chúng ta phải đón nhận một điều khác, mà điều đó là thánh ý của Chúa. Mà chúng ta thấy không, giả như vị linh mục người Hàn Quốc này không đón nhận cái thánh giá lớn nhất và cuối cùng mà Chúa gửi đến là bệnh ung thư, chết và không được chết giữa những người Sudan mà Ngài đang yêu mến và phục vụ, thì làm sao có nhiều trái tim xúc động và yêu mến Ngài đến như vậy. Đấy là hoa quả ngọt ngào thập giá mang lại. Và chắc chắn đời sống đó, gương lành đó vẫn còn mãi trong ký ức của rất nhiều người. Và người ta nói bây giờ ở Hàn Quốc, qua cuốn phim đó, rất nhiều người yêu mến đời sống dâng hiến, đời sống tu trì. Họ yêu mến và họ muốn theo Chúa trên con đường dâng hiến đó. Hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu nói những điều thật khó nghe. Hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu mắng thẳng mặt ông Phêrô là Satan. Hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu nói không úp mở gì hết về thập giá, về từ bỏ, về vác thập giá theo Chúa. Nhưng cuộc đời của Chúa Giêsu đã chứng minh những điều người nói sẽ mang lại cho chúng ta những hoa trái tốt lành nếu chúng ta biết lắng nghe, nếu chúng ta biết lắng nghe và cố gắng hiểu cho thấu ý nghĩa của thập giá, của hy sinh. Chúng ta soi rọi điều Chúa Giêsu dạy hay là áp dụng điều Chúa Giêsu dạy vào cuộc đời của chúng ta, trong từng hoàn cảnh của mỗi người chúng ta, trong ơn gọi của mỗi người chúng ta, trong những tương quan của chúng ta với nhau. Chúng ta đón nhận rất nhiều điều Chúa gửi đến, nhiều khi trái ý mình, mang đầy những ý nghĩa của thập giá. Chúng ta đón nhận nó, chúng ta sống trong ý nghĩa mà Chúa Giêsu đã sống, và chúng ta tin rằng từ những rễ đắng đó sẽ mang lại những hoa trái ngọt ngào thật ý nghĩa, cao đẹp cho đời sống Kitô hữu, đời sống làm môn đệ của Chúa Kitô. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.